Kính thưa quý ông bà anh chị em, sau khi anh thanh niên giàu có từ chối cái lời mời gọi của Đức Giêsu, thì ông Phêrô đã đại diện các môn đệ hỏi thầy Giêsu: chúng con đã bỏ mọi sự và theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp lại ngay: anh em sẽ được xét xử các chi tộc Israel và được gấp trăm về mọi sự, và nhất là được hưởng sự sống đời đời. Như thế thưa anh chị em, nước trời được coi như một phần thưởng hay là một sự trả công mà Thiên Chúa dành cho những ai dám từ bỏ, dám hy sinh. Tin mừng ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta thấy nằm ngay sau câu chuyện trên, và dưới một góc độ nào đó thì cả hai có một cái nội dung khác nhau, nhưng chúng ta thấy nó lại bổ túc cho nhau, để cho chúng ta ngày hôm nay có được một cái quan niệm quân bình về Thiên Chúa của chúng ta thưa anh chị em, một quan niệm quân bình về Thiên Chúa của chúng ta. Quan niệm đó là Thiên Chúa không phải chỉ là đấng công bằng hay là thưởng công cho những gì chúng ta đã vất vả, đã cố gắng, nhưng Thiên Chúa Ngài còn là đấng quảng đại, còn là đấng tốt lành và giàu lòng xót thương. Vâng, thưa anh chị em, dụ ngôn chúng ta vừa nghe về người thợ giờ thứ 11 cho chúng ta thấy rõ điều đó lắm thưa anh chị em. Vâng, Đức Giêsu Ngài đã khẳng định mình là người tốt lành, đặc biệt trong cách Ngài cư xử tốt bụng với những tội nhân. Bằng chứng thưa anh chị em, anh trộm lành ở trên thập giá, chúng ta cũng có thể coi là người thợ làm giờ thứ 11, giờ phút chót. Anh được hưởng những cái gì mà người khác phải nỗ lực cả một cuộc đời. Thế cho nên thưa anh chị em, vấn đề không phải là đáng hay là không đáng. Thực chất ra chẳng có ai xứng đáng để vào thiên đàng, kể cả các thánh. Vâng thưa anh chị em, hạnh phúc nước trời là một ơn ban hơn là một sự trả công hay là phần thưởng. Thiên Chúa của chúng ta, Ngài vượt lên cái sự sòng phẳng tính toán mua bán của con người chúng ta. Người không phải là nhà buôn, mà người là người cha tốt lành. Và thưa anh chị em, người cha thì thương cả hai con, cả đứa ở nhà phục vụ lẫn đứa bỏ đi bụi đời. Thậm chí đứa hư hỏng hay là tật nguyền thì lại càng được quan tâm hơn thưa anh chị em. Thế cho nên ngày hôm nay Thiên Chúa, Chúa Giêsu Ngài muốn đưa chúng ta về một cái nhìn sâu thẳm hơn thưa anh chị em. Bởi vì cái mối giao hảo giữa chúng ta với Thiên Chúa không phải dựa trên cán cân của công bằng, mà dựa trên tình thương, dựa trên tình yêu. Đúng như thế, Thiên Chúa Ngài đại lượng vô cùng, đức từ bi độ lượng của Ngài chỉ được đo bằng tình yêu mà thôi thưa anh chị em. Chúng ta thấy gì? Một Teresa hài đồng Giêsu chỉ sống có 24 tuổi đời, rồi một Benedetta chỉ sống 29 năm, một Đa Minh Savio chỉ trải qua cái tuổi xuân 15 thôi, rồi một Jacinta được Đức Mẹ cất về trời lúc 10 tuổi. Vâng thưa anh chị em, đời của họ rất ngắn, nhưng đời của họ lại được đo lường bằng tình yêu, được gọi vào làm việc ở vườn nho, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết đã nên sau hết, tất cả chỉ vì tình yêu mà thôi. Vâng, thưa anh chị em chúng ta, đặc biệt với những người trẻ, chúng ta thấy rõ lý lẽ của tình thương hay là lý lẽ của tình yêu nhiều khi không song hành với lý lẽ của công bằng. Đúng như thế. Tin mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu còn nhấn mạnh hơn cho chúng ta là Ngài không chấp nhận cái sự thỏa hiệp dễ dãi, không chấp nhận một cái thái độ trần tục hay là thế gian nào cả đâu, thưa anh chị em. Thế cho nên những cái đắn đo, những so bì của người thanh niên giàu có, cái sự buồn xỉn của Giuđa hay là lo lắng của Phêrô, rồi lòng tham không đáy mà xem ra ngây ngô của hai người con ông Zebedê, rồi sự ngần ngừ của Tôma, tính keo kiệt, buồn xỉn và bẩn thỉu của những người thợ làm việc từ ban sáng. Tất cả thưa anh chị em, Đức Giêsu ngày hôm nay Ngài không chấp nhận một cái thái độ trần tục và thế gian đó đâu, thưa anh chị em. Tất cả dù là Do Thái hay là Hy Lạp hay là La Mã hay là dân ngoại đi nữa, đều được chủ mời vào làm việc trong vườn nho của Ngài với giá thỏa thuận sòng phẳng là một đồng. Tuy nhiên, Thiên Chúa Ngài thưởng cho ai là do lòng nhân hậu và quảng đại của Chúa, thì Chúa yêu thương hết mọi người và không loại trừ bất cứ một ai đâu, thưa anh chị em. Thế cho nên ngày hôm nay chúng ta nghe lại một nhà tư tưởng này, ông ta nói với chúng ta như thế này: cũng tại vì con người và cũng tại vì Chúa mà thôi, tại vì con người quá hẹp hòi ích kỷ và cũng tại vì Chúa quá nhân ái từ tâm. Vì hẹp hòi ích kỷ nên con người không muốn kẻ khác hơn mình, cho nên bao xúc phạm nhân phẩm rồi làm tổn thương tình người, xào xáo phân ly cũng xuất phát từ cái bản chất ghen tuông của con người mà thôi. Vâng, thưa anh chị em, bản chất ghen tuông, tiểu tâm và đố kỵ của con người chúng ta. Cho nên phải nói ngay thưa anh chị em, khi mà tình người bị cắt đứt thì người ta đâu còn nghĩ đến cái chuyện thương nhau. Khi mà tình người bị cắt đứt thì người ta làm sao người ta lo cho nhau khi gặp rủi ro hay là mừng với nhau khi được may mắn được nữa. Thiếu tình người nên kẻ làm vườn từ sáng sớm làm sao mà hình dung được cái hoàn cảnh thê lương của người thất nghiệp hay là thiếu việc. Không hiểu được cái tâm trạng lo lắng của người phải kiếm miếng cơm manh áo cho vợ con, và làm sao mà chia sẻ được cái niềm vui của những gia đình có bữa cơm chiều đầm ấm được. Đúng như thế thưa anh chị em, khi mà con người chúng ta thiếu nhận thức tình Chúa thì sẽ chẳng có tình người. Khi vô ơn với Chúa thì đương nhiên cũng dễ vô tình, dễ vô tâm với con người mà thôi. Thế cho nên để sống được ở trong hạnh phúc ở trong đời đấy, thì mỗi người chúng ta cần phải ngước nhìn lên để khám phá được tình Chúa yêu chúng ta như thế nào. Vâng, thưa anh chị em, không nhìn lên với phân bì so đo, nhưng phải nhìn xuống với cảm thương và san sẻ mà thôi. Cuối cùng thưa anh chị em, dù ngôn ngày hôm nay không nói đến cái việc người làm giờ cuối reo lên vì được trả công hậu hỷ, nhưng chắc là có những tiếng reo như vậy. Đúng như thế thôi thưa anh chị em, thiên đàng của chúng ta cũng đầy ắp những cái tiếng reo như thế. Thiên đàng của chúng ta sẽ đầy ắp những tiếng kinh ngạc, thán phục, tri ân như thế. Bởi vì chẳng có ai vào thiên đàng mà lại không reo lên vì thấy những gì gọi là công đức của chúng ta cũng chỉ là chuyện nhỏ, quá nhỏ để chúng ta có thể mua được vé vào thiên đàng. Và cái điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ngày hôm nay, người ta cũng sẽ reo lên vì thấy sự có mặt của những con người mà người ta tưởng chẳng bao giờ có thể lên thiên đàng được. Thế cho nên đừng có cằn nhằn, nhưng hãy vui lên, vui với niềm vui của Thiên Chúa đấng hạnh phúc khi thấy người ta ngỡ ngàng với những ơn bất ngờ. Vì lòng tốt của Ngài không sao hiểu được. Hãy vui lên với những người được Chúa yêu bất chấp quá khứ của họ như thế nào. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta không có quyền buồn như người con cả khi cha đang vui. Và vì thế, hãy đổi cái nhìn của mình về Thiên Chúa. Và như thế, chúng ta sẽ có thể thay đổi cách cư xử, cái nhìn của chúng ta đối với anh chị em xung quanh của chúng ta.